tư của thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ Tổng thống Trump chắc không còn tâm trí nào để mà chuẩn bị đón Giáng sinh đâu, khi mà xung quanh đều là những vấn đề rắc rối, đặc biệt là những cáo buộc về vấn đề ham ngọt của ổng, thì chắc là bây giờ ổng đang rất là bực bội, phải không cô Thu Nga?
Những kẻ nào mà hảo ngọt thì cũng đều là bị sau này nghĩa là sooner or later gì thì cũng bị là khai ra hết. Nhưng mà với ông Trump thì ông hảo ngọt cái lúc đó là ông còn trẻ, ông nói lúc đó ông còn trẻ mà. Nhưng mà mấy cái vụ mà hảo ngọt thì bây giờ đã khui ra nhiều quá, thành ra chúng ta thấy rằng không biết là có bao nhiêu người chưa có bị khui ở trong đó, thì không biết có Quang Hưng hay là có Khôi Nguyên hay không. Nhưng mà những người mà bị khui ra này toàn là những người mà ông to tai to mặt nhớn không thôi. Nhưng mà mùa Giáng sinh đã tới rồi mà cứ khui ra hoài như vậy thì mấy ông này ăn ngủ không yên, quả đi và đi mà sắm sửa Christmas cũng không yên nữa. Nhưng mà thấy rõ ràng là có một cái người mà cũng bị ảnh hưởng nhiều, đó là ông Roy Moore. Nhưng mà ông này vì cái vụ đó, nhưng mà ông bị thất bại, nhưng mà ông đó ông chưa có thất bại đâu. Tối thứ ba ông Doug Jones tối thứ ba đã đánh bại đối thủ Cộng hòa trong cuộc tranh cử đặc biệt diễn ra tại tiểu bang Alabama, trở thành thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên từ tiểu bang bảo thủ này vào thượng viện liên bang trong 25 năm qua. Nhưng mà ông Moore này ông bị tố cáo tình dục, cho nên tấn công tình dục, cho nên cái số phiếu của ông bị xích sao. Nhưng mà ông nói là ông có chưa có thua đâu, cũng giống như ông Trump vậy, ông đâu có chịu thua đâu, ai nói cái gì thì ông nói lại liền, ông đâu có thua, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái kết quả rất là khít khao. Ngày hôm qua chúng tôi có theo dõi về cái cuộc bỏ phiếu vào buổi sớm cỡ khoảng chừng 8-9 giờ đó, thì ông Roy Moore thuộc đảng Cộng Hòa, ông đã dẫn đầu ông Jones với cái tỷ số 50% và 48%. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chúng tôi rất là ngạc nhiên khi mà mở tờ những cái hãng thông tấn ra thì thấy rằng là ông Joe đã thắng ngược lại. Thì đây là một trong những cái điều mà người ta thấy là một cái cuộc đua được xem là thua cuộc đối với lại ngay cả Tổng thống Donald Trump. Bởi vì khi Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để mà ủng hộ cho ông Moore, ông này là một trong những vị chủ tịch của tố cáo pháp viện tiểu bang Alabama, nhưng mà ông này cũng đã hai lần đã bị truất phế ra khỏi cái chức chủ tịch rồi. Và ông Mua thì cũng có liên hệ đến cái cuộc chiến ở Việt Nam, bởi vì trước đây ông xuất thân từ học viện West Point và là chỉ huy quân cảnh trong khi tham chiến vào cái thời gian ở Việt Nam. Thì cái chiếc ghế này đó thì được xem có thể sẽ thuộc về ông John thuộc đảng Dân Chủ, và như thế thì tiểu bang Alabama, đây là một trong những cái tiểu bang giống như là tiểu bang Texas vậy, truyền thống là của Cộng Hòa trong gần 1/4 thế kỷ qua. Thì vào ngày hôm nay đó là người ta bắt đầu đếm phiếu trở lại, khi mà cái số phiếu rất là khít khao, thấy rằng là chỉ có hơn nhau có 1% trên cái số phiếu mà cử tri của tiểu bang Alabama đến bầu phiếu. Và ông Moore thì chưa có chịu thua, ông nói rằng là cái cơ hội phải đếm phiếu lại thì ông mới chịu. Nếu mà thắng thì như thế là đảng Cộng Hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ sẽ chỉ còn có 51 phiếu, 51 vị, và 49 vị thuộc đảng Dân Chủ vẫn còn chiếm đa số, nhưng mà rất là khó khăn trong cái việc thông qua những cái đạo luật gần đây, chẳng hạn như là cái vấn đề thuế, giảm thuế hoặc là thay đổi cái hệ thống thuế của Hoa Kỳ mà đảng Cộng Hòa họ đang muốn rằng là sẽ thông qua trong thời gian sắp tới vào tuần sau, về vấn đề ngân sách cũng như là những cái đề nghị có liên quan đến y tế và sức khỏe. Đó là một trong số những cái chủ đề mà đảng Cộng Hòa họ cần phải thông qua. Bây giờ lại mất thêm một cái lá phiếu nữa, như vậy là càng ngày càng khó khăn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cuộc chiến lần này đó thì nhiều người rất là ngạc nhiên khi mà thấy ông John đã chiến thắng ông Moore, bởi vì người ta cho rằng là mặc dù Ông Roy Moore bị cáo buộc nhiều vấn đề về liên tình dục không có đứng đắn. Nhưng mà Alabama vốn là một tiểu bang mà đảng Cộng Hòa đã nắm giữ trong suốt 1/4 thế kỷ vừa qua. Nên vì thế người ta cho rằng mặc dù có những cái không tốt về vấn đề đạo đức, nhưng mà ông Moore cũng có thể sẽ chiến thắng. Và chiến thắng của ông Doug John trước ông Roy Moore khiến nhiều người bất ngờ. Và như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, tỷ lệ thắng không có hơn nhiều, chỉ khoảng 1.5% mà thôi. Và thông báo trước những người ủng hộ tại Montgomery thì ông Moore vẫn cho rằng là mọi chuyện chưa kết thúc và phiếu vẫn đang được kiểm. Theo luật của Alabama đó, cho phép kiểm lại phiếu nếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên không quá 0.5%. Nên vì thế ông Moore vẫn cho rằng là mình chưa có thất bại. Tuy nhiên, nhiều giới chức của Alabama cũng đã lên tiếng ủng hộ ông John và cho rằng là người dân Alabama đã lên tiếng, tức ám chỉ những sai trái trong vấn đề tình dục của ông Moore đã khiến cho ông mất ghế. Ông Moore, 70 tuổi, từng hai lần bị sa thải khỏi tòa án tối cao Alabama vì coi thường luật pháp liên bang. Và mặc dù có sự ủng hộ của Tổng thống Trump cũng như các lãnh đạo của phe Cộng hòa, nhưng mà ông Moore đã không thể chiến thắng. Ngay lập tức thì Tổng thống Trump cũng đã gửi lời chúc mừng trên Twitter đối với ông John. Thắng là thắng. Người dân Alabama thật là tuyệt vời và phe Cộng hòa sẽ có cơ hội giành lại ghế này trong một thời gian rất ngắn. Cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Thì rõ ràng, người ta thấy rằng là mặc dù có sự ủng hộ nhưng người dân Alabama cũng đã không còn tin tưởng ông Moore nữa. Nên chiến thắng cho ông John là một sự thay đổi ở tiểu bang vốn đã nhiều năm chịu sự khống chế của đảng Cộng hòa. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin cập nhật liên quan đến vụ đánh bom tại New York trong thời gian vừa qua. Thì trong đầu tuần vừa qua, các công tố viên đã khởi tố cấp liên bang hung thủ AK Ula, 27 tuổi, với cáo buộc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vụ đánh bom tại trạm xe bus ở Manhattan. Theo như bản án cho biết là tên này đã bị kết tội về hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, đánh bom nơi công cộng, phá hủy tài sản bằng chất nổ và sử dụng thiết bị gây nguy hiểm. Ula, khi mà được cơ quan điều tra đặt câu hỏi thì hắn đã cho rằng hắn làm điều đó cho nhóm ISIS. Và hắn đã bắt đầu những tư tưởng cực đoan vào năm 2014, khi mà hắn bắt đầu xem các tài liệu của nhóm ISIS trên mạng và thực hiện vụ tấn công mà anh cho rằng là bởi vì tức giận trước những chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Các giới chức New York trong ngày hôm qua cáo buộc Ula phạm tội khủng bố và nói rằng hắn đã kích nổ một quả bom ống. Trong khi đó thì các nhà điều tra ở Bangladesh là quê hương của Ula thì đang có những cuộc điều tra đối với vợ của hắn. Các nhà điều tra tại Bangladesh đang thẩm vấn vợ của Ula và theo như hai giới chức từ chối nêu danh tánh vì không được thảo luận vấn đề này một cách công khai, thì hai giới chức này cho biết rằng là cuộc thẩm vấn vẫn đang diễn ra và hai vợ chồng thì có một bé trai 6 tháng tuổi. Bây giờ người ta thấy rằng là với những cái đối tượng khi mà vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp như Ula như thế này thì rất khó cho cơ quan điều tra để mà ngăn chặn từ sớm những cái hành vi khủng bố hoặc là hành vi gây chết người như vậy. Nên vì thế bây giờ người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu có nên siết chặt cái luật di trú dành cho những thường trú nhân, những người muốn vào Hoa Kỳ nhưng mà đến từ một số quốc gia hoặc là có tư tưởng theo Hồi giáo hay không, cô Thu Nga?
Và hung thủ cái người này là người Bangladesh. Và khi mà trước khi ra tay đánh bom khủng bố đó, thì hắn đã viết ở trên một cái message trên trang mạng Facebook với nội dung là ông Trump, ông đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước ông. Rồi hắn cũng còn viết thêm những cái dòng chữ khác nói tôi làm chuyện này cho ISIS đấy. Và hành động khủng bố của Ula diễn ra tại một cái trung tâm trạm xe điện ngầm đông đảo bậc nhất của Hoa Kỳ, làm cho những người mà bị thương. May là nó nổ trước khi mà hắn ra tay giết nhiều người, nhưng mà cái bom đó nổ sớm. Và Ula sẽ phải ra tòa đối diện với một quan tòa liên bang, nhưng hiện nay chưa rõ tình trạng sức khỏe của hắn là như thế nào rồi. Thì Nhưng mà bây giờ cái vụ đánh bom này cho thấy là cái hệ thống xe điện ngầm ở New York đầu tuần này là hệ thống di trú của Mỹ là một vấn đề an ninh quốc gia, mà coi bộ là có vấn đề rồi về cái việc an ninh. Và Bộ trưởng Sessions lưu ý rằng hai nghi phạm tấn công khủng bố tại New York trong 2 tháng qua đều là di dân, hậu quả của chính sách di trú thất bại. Và nghi phạm 20 tuổi này, người Bangladesh, bị bắt sau vụ tấn công sáng ngày 11 tháng 12. Và nhà chức trách cho hay là tên Ula này tới Mỹ năm 2011 theo diện bảo lãnh thân nhân, tức là có thân nhân ở Mỹ thì là được tới. Và trước đó hôm 31 tháng 10 thì một chiếc xe vận tải tông chết người gần trung tâm thương mại thế giới New York là do một di dân gốc Uzbekistan cầm tay lái. Và Bộ trưởng An ninh Nội địa Nielsen cho biết là dù không có mối đe dọa, có thể là thấy rõ ràng là cái tín hiệu nào, nhưng mà biện pháp tăng cường cảnh giác an ninh đang được tiến hành, và những cái cách mà an ninh khác đang được đánh giá để mà áp dụng cho cái việc này một cách hữu hiệu hơn. Và Bộ trưởng Sessions nhắc lại lời kêu gọi của Quốc hội là siết chặt luật di trú và nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm cái số đơn vào nước Mỹ vốn đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2009 tới nay. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ đầu năm nay tới nay đã thuê mướn thêm tới 50 thẩm phán về di trú và dự định mướn thêm 60 người nữa trong thời gian tới để giải quyết những cái tồn động nó là quá sức trong cái hệ thống di trú này. Và như vậy thì cái việc mà an ninh và cái việc di trú này nó có cái vấn đề nghiêm trọng nếu mà không thắt chặt.
Vâng, nhất là cái việc mà những di dân bất hợp pháp ở những cái thành phố được xem là những cái thành phố dung dưỡng, thì bà Bộ trưởng Nội an ngày hôm qua cũng có ghé thăm tiểu bang Texas và bà cũng nêu ra một số các vấn đề là một số các thành phố tiếp tục dung dưỡng những cái di dân bất hợp pháp như vậy thì không có đúng theo cái luật của tiểu bang Texas cũng như là luật của chính phủ liên bang. Trở qua vấn đề Bắc Triều Tiên thì ngày hôm qua ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson có nói đó là sẵn sàng đối thoại với lại Bắc Triều Tiên không có điều kiện gì hết. Đây là cái tuyên bố được xem là khác hẳn với những cái gì mà Hoa Kỳ vẫn đòi hỏi là Bình Nhưỡng. Điều đầu tiên mà họ có thể làm để mà có thể đối thoại với Mỹ là phải loại bỏ cái chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của họ. Ông Tillerson đã nhắc đến về cái việc này chỉ có 2 tuần trước đây mà Bắc Triều Tiên nói rằng là họ đã thành công trong cái việc thử nghiệm một cái loại hỏa tiễn xuyên lục địa có thể là bắn thẳng tới Hoa Kỳ có mang theo đầu đạn nguyên tử nữa. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua thì họ vẫn chưa có nói rõ là Tổng thống Donald Trump trước đây đã từng nói với lại ông Tillerson là đừng có mất thời gian đàm thoại với lại Bắc Triều Tiên. Và người ta vẫn chưa biết là Tổng thống Donald Trump có chấp thuận với cái lời tuyên bố của ông Rex Tillerson hay không. Ngay lập tức thì Trung Cộng hy vọng là Hoa Kỳ cũng như là Bắc Triều Tiên sẽ bàn thảo với nhau, nhường nhịn lẫn nhau để mà có thể có những cái đối thoại hoặc là liên lạc với nhau. Trước cái bài phỏng nói chuyện của ông Tillerson vào ngày hôm qua đó, thì nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un có nói rằng là quốc gia của ông sẽ phát triển thêm vũ khí nguyên tử nữa. Ông Kim ngày hôm qua có nói rằng là các nhà khoa học của ông cũng như là các nhân viên làm việc sẽ tiếp tục sản xuất thêm những cái loại vũ khí mới tối tân nhất cũng như là những cái dụng cụ của nó để củng cố về cái vũ khí nguyên tử của cái quốc gia này. Ông Tillerson ngày hôm qua cũng cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng nói chuyện bất cứ lúc nào nếu mà Bắc Triều Tiên muốn. Anh Khương Nguyên.
Nhưng mà chủ yếu Bắc Triều Tiên có muốn hay không? Thưa quý vị, tại vì về phần mình đó, Bắc Hàn đã nói rằng họ không mấy quan tâm đến những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ cho đến khi nào họ đủ khả năng phát triển được một hỏa tiễn tấn công xuyên lục địa và bắn thẳng đến Hoa Kỳ mang theo đầu đạn hạt nhân. Mà theo như nhiều chuyên gia nói, đến bây giờ Bắc Hàn vẫn chưa được. Nhưng mà theo như Bắc Hàn thì chỉ khi nào họ đủ khả năng đó thì họ mới ngồi xuống bàn đàm phán mà thôi. Và trong một sự kiện liên quan đến Bắc Hàn đó, thì cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã lên tiếng cam kết sẽ đẩy mạnh sức mạnh quốc phòng của Bắc Hàn và đồng thời đưa Bắc Hàn trở thành một cường quốc hạt nhân mạnh nhất trên toàn thế giới. Ông Kim Jong-un đã tuyên bố đặt mục tiêu như vậy trong một cuộc tổng kết hội nghị quốc phòng tại Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong-un đã lên tiếng ca ngợi các nhà khoa học cũng như các kỹ sư đã phát triển những vũ khí chiến lược mới của họ như là bom hạt nhân, bom nhiệt hạch và hỏa tiễn Hoa Sam 15, và xem đây là một bước tiến gọi rằng là mang ý nghĩa lịch sử đối với quốc gia nhỏ bé này. Và ông cũng cho tin tưởng rằng những nhà khoa học cũng như các chuyên gia sẽ tiếp tục phát triển và sản xuất thêm nhiều vũ khí hiện đại hơn để đẩy mạnh lực lượng hạt nhân của quốc gia này, và đồng thời đưa ra mục tiêu phát triển cho đến những năm kế tiếp nhằm để mà biến Bắc Hàn trở thành một cường quốc hạt nhân mạnh nhất trên toàn thế giới. Tham dự sự kiện cùng với ông Kim Jong-un là ông Tae Jong-soo, là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động của Bắc Hàn. Và người ta thấy rằng rõ ràng, chính quyền Bắc Hàn không khó mặn mà gì với những đề nghị đàm phán với chính quyền Hoa Kỳ. Mặc dù ông Tillerson, người ta thấy trong lần phát biểu này, có vẻ như đã dịu giọng hơn rất là nhiều khi mà cho rằng Hoa Kỳ bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Bắc Hàn, chứ không như trước đây. Bởi vì trước đây thì chính quyền Hoa Kỳ lúc nào cũng cho rằng là một yêu cầu đầu tiên để mà ngồi xuống bàn đàm phán là Bắc Hàn phải giải giới ngay tất cả những chương trình hạt nhân và vũ khí của mình. Thì bây giờ với sự phát triển ngày càng vững mạnh và có thể xem như là có khả năng đe dọa đến đất nước Hoa Kỳ, thì rõ ràng chính quyền Hoa Kỳ cũng đã thay đổi sách lược khi mà cho rằng là sẽ ngồi xuống bàn đàm phán. Nhưng để anh Kim Jong-un đồng ý ngồi xuống thì chắc cũng cần nỗ lực nhiều hơn của đôi bên, đặc biệt là từ phía Trung Cộng và phía Liên Xô. Cô Thu Nga.
À, đúng như vậy rồi. Cái ông đã ông lì lắm. Ông không có cần đàm phán. Ông cũng không có cần cho dân của ông ăn no. Ông chỉ cần làm sao có vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn nhiều mà thôi. Nhưng mà có những cái câu chuyện rất là khủng khiếp ở trong cái xứ mà gọi là rất là bí mật này, khi mà đại sứ Hoa Kỳ Liên Hiệp Quốc bà Nini Haley tổ chức một cái cuộc mà thuyết trình về tình hình nhân quyền ở Bắc Hàn, và nơi đó có một cái phụ nữ trẻ Bắc Hàn đã mô tả cô đã bị ép phải phá thai, và sau khi cô bị trục xuất từ Trung Cộng trở về Bắc Hàn, và người này thuật lại những cái ở trên diễn đàn của Liên Hiệp Quốc cảnh tượng khủng khiếp của đàn chó trong nhà tù súng vào ăn thịt xác của các tù nhân đã chết ở trong trại tù giam. Và cô lên tiếng rằng những người nào mà bị trục xuất hay là bị tội đó mà có thai là Bắc Hàn đều bắt phá thai hết. Cái cảnh tượng mà cô tả thì nó rất là ghê gớm. Nhưng mà trở lại tình hình của Jerusalem thì ngày 13 tháng 12, tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Hồi giáo diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là ông Cavusoglu nhấn mạnh trước tiên là nhà nước Palestine phải được tất cả các quốc gia khác công nhận, và các nước Hồi giáo cần phải cùng nhau đấu tranh vì điều này và phải khuyến khích các nước khác công nhận nhà nước Palestine trên căn bản các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Và được biết Israel chiếm đóng miền Đông Jerusalem trong chiến tranh năm 1967 và đơn phương tuyên bố toàn bộ thành phố là của thủ đô Israel vào năm 1980, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Và đây cũng được xem như lời kêu gọi đối với 50 quốc gia thành viên của OIC được Thổ Nhĩ Kỳ mời tham dự hội nghị nhằm đưa ra cái phản ứng chung quanh quyết định của Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Và trước đó ngày 10 tháng 12 thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã kêu gọi Israel là nhà nước khủng bố, đồng thời cam kết sử dụng mọi cái cách thức nhằm đấu tranh chống lại việc Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Và kể từ khi cái lời tuyên bố này thì thấy cũng có nhiều cái cuộc biểu tình cũng như là nội loạn của nhiều nước xảy ra đó Quang Hưng.
Vâng, cho tới giờ phút này thì người ta vẫn thấy được rằng là những cái người biểu tình tương đối là ôn hòa, chứ không có giống như là những gì mà người ta tưởng ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là Hoa Kỳ công nhận vùng đất Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Trở lại Hoa Kỳ thì trên hai tờ báo, tờ Houston Chronicle và Dallas Morning News đều có nói về cái việc mà bà nữ thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand và ngày hôm qua đã phản pháo Tổng thống Donald Trump. Bà nói rằng là bà sẽ không có im lặng sau khi mà Tổng thống đã viết ở trên Twitter nói rằng đó là bà này đó là đã từng năn nỉ ông đóng góp tiền bạc, và ông Donald Trump nói rằng bà thuộc loại hạng ruồi và làm bất cứ những cái gì để mà kiếm tiền trong cuộc vận động tranh cử của bà này mà thôi. Thì bà Gillibrand này đó là sẽ phải ra tái ứng cử trong cái năm sắp tới đây. Và người ta còn đồn đoán là bà này có thể sẽ ra ứng cử tổng thống cho đảng Dân Chủ vào năm 2020. Thì bà này có lên tiếng về cái vụ mà có những cái hành vi quấy nhiễu tình dục hoặc là có những cái sai trái về vấn đề tình dục nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Thì một số những cái người phụ nữ vẫn cáo buộc ông Trump lúc bấy giờ đó, không phải là Tổng thống như bây giờ đâu mà từ xưa đó, thì khi còn trẻ Tổng thống Donald Trump là một trong những cái tỷ phú bất động sản ở New York và cũng là một trong những cái ngôi sao truyền hình. Có những cái hành vi được xem là sàm sỡ đối với họ, nhưng mà những cái lời tố cáo đó chỉ là những cái điều mà không có thể chứng minh được. Chẳng hạn như là họ nói rằng là Tổng thống đã Trump lúc bây giờ đã ôm họ hoặc là hôn hít họ, nhưng mà tất cả hoàn toàn không có cái gì bằng chứng để mà có thể đưa ra trong cái lúc này. Đã có tới 60 vị nữ lập pháp thuộc phe Dân Chủ trong Quốc hội là yêu cầu có một cái cuộc điều tra về cái vấn đề này, và Tổng thống Donald Trump thì vẫn cho rằng những cái cáo buộc này chỉ là những cái chuyện bịa đặt mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Tổng thống Donald Trump rất là buồn cười khi mà ông dùng cái chữ lightweight để mà nói về bà Kristen Gillibrand. Và chúng ta, anh Quang Hưng dịch cái chữ là hạng rùi thì cũng có thể dễ hiểu được. Và ông cho rằng là bà này là một cái người rất là soàn xỉnh, chỉ đi xin tiền của ông, và cho rằng là ông dùng chữ là would do anything for them, tức là sẵn sàng làm tất cả mọi việc để có tiền, và ông chỉ trích rất là nhiều. Nhưng mà một cái lời như là anh Quang Hưng nói, bà này được đồn đoán là sẽ ra tranh cử tổng thống đại diện cho đảng Dân Chủ vào năm 2020. Thì cũng có nhiều lời đồn đoán khác nhau, nhưng mà một cái điểm chung đó là phe Dân Chủ sẽ đưa ra nhiều người là phụ nữ để mà chạy đua vào cuộc ứng viên tổng thống cho năm 2020. Điển hình bên cạnh bà Gillibrand này, thì bà một người phụ nữ khác cũng khá nổi tiếng là bà Elizabeth Warren, cũng là một ứng cử viên khác có thể sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ cho năm 2020. Thì không biết có phải vì vấn đề hảo ngọt của mấy ông hay không mà bây giờ đó cô Thu Nga, những ứng cử viên nữ sẽ dành, người ta đoán rằng là sẽ dành nhiều thiện cảm hơn trong cuộc chạy đua tổng thống vào năm tới. Thì không biết ứng cử viên Thu Nga có tranh cử không vậy?
Chị Thu Nga chỉ biết lý do tại sao mấy ông bị bệnh tiểu đường đó mà. Tại vì hảo ngọt có phải anh Khô Nguyên?
Đúng rồi, hảo ngọt quá thì coi bộ là không có tốt chút nào hết. Nhưng mà chỉ còn có 11 ngày nữa là Noel thôi. Có nhiều cái cơ quan thiện nguyện cũng đã lo sắp xếp những cái món quà cho các em nghèo, các em nhà nghèo, các em vô gia cư. Và trong cái vấn đề mà trong cái mùa Noel này, cái spirit, Christmas spirit này, có một quán cà phê cho dân vô gia cư ở thành phố Seattle. Rồi ở tại Fort Worth, mà nơi mà chúng tôi rất là gần, thì cũng có một cái tiệm ăn cũng khai trương cái kiểu giống như là tiệm cà phê của bên Seattle như vậy. Vô ăn đó thì cái hóa đơn là ghi là zero. Ai mà muốn trả tiền bao nhiêu thì cũng được hết. Thì đây là một trong những cái điều mà người ta hay làm chung quanh cái mùa lễ đó. Thì không biết rằng nếu mà chúng ta không có tiền thì bay tới Seattle uống cà phê, và nếu mà cái bụng đói thì tới Fort Worth ăn nhá, Quang Hưng với lại Khôn Nguyên.
Vâng, nếu mà vô gia cư thì rỗi nghề quá, không có làm gì, không có việc gì làm, em ngồi uống cà phê là hết sảy rồi.
Mà tiền đâu vậy?
Ngồi từ sáng cho đến tối
bay,
luôn.
Bay đến Seattle thì là tiền đâu, còn hơn cái ly cà phê nữa thì tiền đâu ra để mà bay đến Seattle đây. Trời, nhưng mà đó là những cái cử chỉ rất là đẹp của rất là nhiều người trên toàn quốc để mà họ ghi ơn, hoặc là họ muốn gọi là cho một chút ít tấm lòng cho những người vô gia cư để mùa đông hoặc là mùa Christmas năm nay những người đó cảm thấy ấm áp hơn. Và bây giờ trên thấy rằng là trên các trang mạng xã hội, các nhóm cũng đã lên tiếng kêu gọi những thiện nguyện viên để mà chung tay góp sức để nấu những cái bữa ăn cho những người vô gia cư, hoặc là mang đến những cái sleeping bag, những cái túi ngủ, hoặc là mang đến một ít quà, một chiếc chăn ấm, hoặc là những cái áo ấm cho những người vô gia cư. Thì đây là một hành động rất là đẹp mà chúng ta thấy rằng là ngoài Hoa Kỳ thì cũng có rất ít quốc gia trên toàn thế giới có những cái nghĩa cử như vậy đối với những người vô gia cư đó cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, và chỉ còn có 11 ngày nữa tới Noel mà thôi, quý vị chuẩn bị nha, cho đừng có chờ tới cái phút chót. rồi mới đi mua sắm thì nó khó khăn lắm.
Nhưng mà cái con cá của chị Thu Nga nó không bao giờ vô gia cư phải không chị?
Nó đang lạnh lắm, tại vì ngoài kia chỉ có 30 mấy độ mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có những ngày thật là bình an trước mắt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay với Khôi Nguyên, cô Thu Nga và anh Quang Hưng. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng làm việc thành công và bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh cô Nguyên, chị Thu Nga.